chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị thính giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, có rất nhiều thói quen mà chúng ta cứ ngỡ vô hại nhưng lại là nguyên nhân chính dẫn đến các chứng ù tai kéo dài, nặng hơn là có thể đến giảm thính giác. Vì vậy, trước khi tai của chúng ta bị tàn phá, hãy phòng tránh ngay từ hôm nay, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ù tai. Đầu tiên đó chính là sóng điện thoại. Thời đại công nghệ cao như ngày nay, chiếc điện thoại thông minh đã trở thành linh vật không thể rời xa tầm tay của chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên, theo rất nhiều chuyên gia y tế trong cả nước và thế giới đều đồng tình quan điểm rằng khi sóng điện thoại phát ra tín hiệu sẽ gây áp lực cho tai và khiến cho màng nhĩ bị tổn thương nếu tiếp xúc quá lâu. Cũng chính vì thế, chứng ù tai chỉ tấn công vào những người hay nói chuyện điện thoại từ sáng đến tối, hoặc là những người làm việc phải tiếp xúc nhiều với điện thoại. Thứ hai đó chính là không bảo vệ tai khi đi bơi. Rất ít người đi bơi nghĩ đến việc sẽ mang đồ bảo hộ tai. Nhưng đây là một điều hết sức sai lầm, vì nước hồ bơi vốn không được sạch cho tiếp xúc với nhiều người nên chứa nhiều loại vi khuẩn, nấm mốc gây bệnh. Không chỉ có thế, nó còn là tổ hợp của nhiều loại hóa chất tẩy rửa và diệt khuẩn không hề tốt cho sức khỏe của con người. Do vậy, nếu vô tình để nước hồ bơi lọt vào tai trong điều kiện môi trường ẩm ướt sẽ tạo thành các vi khuẩn và nấm sinh sôi đến viêm tai, thậm chí là không còn nghe thấy rõ ràng được nữa. Có thể chúng ta chỉ hơi ngứa, viêm, sưng hay là ù, nhưng nếu không vệ sinh và điều trị lâu ngày sẽ trở nên đau nhức, chảy mủ và cuối cùng là bị điếc. Chính vì thế, khi đi bơi dù ở độ tuổi nào đi nữa, ngoài việc phòng cho mình một cắp kính, thì đừng quên trang bị luôn cả bịch tai để có thể ngăn chặn sự xâm nhập và tấn công của các loại nấm mốc gây hại. Thứ ba đó chính là áp lực công việc và căng thẳng. Nếu nói đến căng thẳng gây ra ù tai thì có lẽ sẽ không ai tin. Nhưng nếu luôn trong tình trạng căng thẳng, chịu áp lực từ phía gia đình, công việc cũng là một trong những nguyên nhân gây ra chứng ù tai kéo dài. Căng thẳng từ trước đến nay vốn là căn bệnh nguy hiểm, nó có thể gây ra suy sụp tinh thần và cũng có thể hạ gục cả sức khỏe. Nếu chúng ta bị ù tai do áp lực thì nên nhanh chóng điều trị, thả lỏng cơ thể, nếu không bệnh sẽ nặng hơn, đến tình trạng đau nhức, hoa mắt và tổn thương màng nhĩ. Cuối cùng đó chính là đeo tai nghe và mở âm lượng lớn. Thói quen sử dụng tai nghe và mở âm lượng lớn là điều rất nhiều bạn trẻ ngày nay đang làm, và đặc biệt là những ai làm công sở. Nhưng điều này rất có hại cho tai vì chúng phải chịu những tổn thương quá lớn, lâu ngày sẽ dẫn đến thính giác bị suy giảm và ù tai. Sở dĩ xảy ra điều này là vì trong tai của chúng ta có các tế bào lông nhỏ làm nhiệm vụ tiếp nhận âm thanh và gửi chúng về trung ương của là não bộ. Nên việc dùng tai nghe thường xuyên cộng với âm lượng lớn sẽ làm hỏng các tế bào dẫn đến tình trạng ù tai và mất luôn thính giác. Các chuyên gia sức khỏe khuyên những ai nghe nhạc và sử dụng tai nghe nên áp dụng nguyên tắc 60-60 mỗi khi sử dụng, có nghĩa là chúng ta chỉ nên để âm lượng ở mức 60% và dùng tai nghe mỗi ngày không quá 60 phút để bảo vệ tai. Kính thưa quý vị, vậy mới thấy rằng những thói quen đơn giản và tưởng chừng như vô hại âm thầm hủy hoại sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là tai. Thế nên các bà mẹ cần hết sức cẩn thận để nhắc nhở các con mình biết cách sử dụng điện thoại sao cho hợp lý, tránh sử dụng quá lâu, đặc biệt là dùng tai nghe khi mở âm lượng to. Thay vào đó hãy hướng con tham gia vào các hoạt động ngoài trời và đọc sách nhiều hơn. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Trần đời bi ai đầy lao khổ và sầu thương, đây đó người người rên xiết nước mắt tuôn đêm trường, có ai vì ta ra và tình thương hiến cho sáng tươi thiên đàng.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị về đề tài Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng dân tộc Do Thái đã trông đợi hoàng tử của họ, tức là Đấng Messi mà Đức Chúa Trời đã hứa cho họ, là Đấng sẽ đến để giải cứu dân tộc họ ra khỏi ách lầm than. Cũng bởi tinh thần đó mà hôm nay chúng ta hân hoan vui mừng kỷ niệm ngày Đức Chúa Giêsu cứu thế đã ra đời theo các lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt là tiên tri Ê-sai đã viết như vậy: chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Hơn 8 năm sau lời hứa này, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra phán bảo cùng người thợ mộc tên là Joseph như vậy: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán rằng: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thế gian của chúng ta chưa bao giờ cần để được biết Đức Chúa Trời ở với chúng ta như ngày nay. Quá thật vậy, ngày nay thế giới của chúng ta, dân tộc của chúng ta, thế hệ của chúng ta cần phải được biết thế nào là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời đã cậy miệng Ê-sai tuyên đạt bản tuyên ngôn này trong lúc tình hình quốc tế lúc bấy giờ có khẩn trương. Vua A-cha lo sợ miền Bắc xâm chiếm. Sự đáp ứng của A-cha là liên hiệp với Assyria, một trong những kẻ thù lợi hại nhất của xứ Giu-đê, để có thể nương dựa vào đó. Nhưng tiên tri Ê-sai đã cố vấn cho vua A-cha rằng chớ tin cậy vào liên minh quốc tế, phải tin cậy Đức Chúa Trời. Và Ê-sai đã ra một dấu chỉ rằng Đức Chúa Trời sẽ ở với ông. Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thế giới của chúng ta ngày hôm nay đang sống ở trong một tinh thần rất khẩn trương của tình hình thế giới. Nào là khủng bố, nào là vũ khí hạt nhân. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã tuyên cáo một thời kỳ khó khăn hơn bất cứ sự kiện nào đã xảy ra của lịch sử. Chúng ta biết cách nào để đối phó với những quốc gia nghịch thù, nhưng làm thế nào chúng ta ngăn chặn được mầm mống thù nghịch của sự khủng bố hay là trận giặc khủng bố? Và chúng ta đang lo sợ về vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học. Tương lai có vẻ như hải hùng, khủng khiếp. Nhưng Ê-sai nhắc nhở cho chúng ta, như ông đã nói với vua A-cha, rằng một nữ đồng trinh có thai và sanh một con trai, người ta đặt tên cho con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, trong cái tinh thần thông điệp mà tiên tri Ê-sai đã xác định với vua A-cha trong thời lúc bấy giờ, cái vấn đề quan trọng là Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta ở trong mọi trạng nguy, dầu cho khủng bố, dầu cho chiến tranh. Chúng ta mặc dầu chuẩn bị lực lượng quân sự, vũ khí, lương thực, tuy nhiên điều quan trọng hơn hết là phải có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì chúng ta mới có thể có được sự vững tâm, có được một hy vọng và có một cái đường lối sáng suốt để có thể đối diện vào trận chiến thế giới thứ hai sau khi Hitler tràn ngập vào Pháp quốc. Ông đã ra lệnh liên quân không quân Âu Châu để đầu hàng vô điều kiện. Lúc bây giờ hàng ngàn quân đội Pháp và Anh nằm dưới giao thông hào dọc theo bờ biển phía bắc của nước Pháp, cố gắng để cầm chân của quân đội Đức Quốc xã. Họ đều biết rằng họ đã bị lọt vào ổ phục kích và không bao lâu Hitler sẽ thanh toán tận gốc. Trong lúc họ chờ đợi, những người lính Anh báo động bằng vô tuyến truyền thanh với thông điệp gồm có ba chữ vang lên ở trên khắp các tần số. Ba chữ đó là "và nếu không". Đây là một thông điệp rất là kỳ quái. "Và nếu không" có phải là một mặc hiệu chăng? Thưa quý vị, hoàn toàn không đúng như vậy. Đó là điều có liên quan đến thời kỳ của Shadrach, Meshach và Abednego trong sách Thánh Kinh Cựu Ước của Daniel, đối diện với vua Nebuchadnezzar và lò lửa hực. Cái sự kiện đã xảy ra cho Daniel và hai người bạn của mình ở tại xứ Babylon dưới đời trị vì của Nebuchadnezzar như thế nào, và cái tinh thần của họ ra làm sao. Mà ở đây chúng ta thấy có sự liên quan đến cái thông điệp kỳ quái mà những người lính Anh báo động cho liên quân Anh Pháp dọc theo bờ biển phía bắc của nước Pháp. Tôi xin nhắc lại trong Daniel đoạn 3 câu thứ 17, câu thứ 18 ghi chép như vậy: Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dẫn lên trong đồng bằng Ura. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong lúc Daniel và ba người bạn không chịu thờ hình tượng, nhất là cái tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên ở trong đồng bằng Ura, thì Daniel phải đương đầu với một sự thử thách lớn là sẽ bị quăng vào trong lò lửa hực. Sự kiện này đây cũng gần giống như liên quân Anh Pháp sẽ đối đầu với cái lực lượng tàn sát của quân đội Đức Quốc xã. Khi cái thông điệp được gửi đến thì họ đã hiểu được. Làm sao họ hiểu được? Học giả chắc Caution đã nêu lên như vậy: thông điệp đã hiểu được một cách bao chấm bởi vì thế hệ của dân chúng trong thời kỳ lúc bấy giờ họ hiểu biết Kinh Thánh hơn là thế hệ của chúng ta ngày nay. Là Đức Chúa Trời chúng tôi hầu việc có thể giải cứu chúng tôi khỏi lò lửa hực và chắc chắn cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dẫn này. Thưa quý vị và các bạn, qua những ngày kế tiếp, một loạt các tiểu hạm đội tiến dọc theo hải phận của Anh quốc và giải cứu 338.000 liên quân Anh Pháp thoát ra khỏi vòng vây của Đức Quốc xã. Đức Chúa Trời của chúng tôi có thể cứu chúng tôi và chắc cứu chúng tôi, và nếu không, chúng tôi cũng sẽ trung tín đối với Ngài. Thông điệp quan trọng hơn hết mà tôi có thể gửi đến cho quý vị để đối diện với tương lai bất định là cái thông điệp Đức Chúa Trời của chúng ta có thể giải cứu chúng ta và chắc sẽ cứu chúng ta. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta cần phải biết rõ hơn bao giờ hết rằng Đức Chúa Trời ở với chúng ta trong mỗi đời sống cá nhân, trong mỗi đời sống của gia đình. Đời sống, thưa quý vị, không mấy dễ dàng đâu. Nó đa dạng và phức tạp ngổn ngang. Percy Bysshe Shelley đã than rằng: gió tay hỡi, nâng ta như đợt sóng, như làn mây, như chiếc lá lau rộng. Ta đã ngã trên gai đời cuộc sống, và gai đời làm chảy máu người ơi. Còn Schopenhauer thì xác định rằng đời sống của con người chỉ là một cuộc chiến đấu cho sự sống còn, với sự chắc chắn là sẽ thất bại. Đời sống là một sự chiến đấu để được sống còn, mà cái sự nắm chắc ở trong tay là gì? Là sự thất bại. Cho nên chúng ta cần phải có điểm tựa, chúng ta cần có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, như Đức Chúa Trời đã ở cùng vua A-cha ở trong thời kỳ của ước, như Đức Chúa Trời đã ở cùng dân Do Thái trong thời kỳ cựu ước. Một đứa cháu gái thương mấy ông nội của cháu rất nhiều, và cháu bao giờ cũng muốn đến thăm ông nội của mình. Ông nội thì thích sưu tầm những cái chiếc đồng hồ bằng cát để đo thời giờ. Cô bé thì luôn luôn thích lật cái bình ngược lại để nhìn thấy cát chảy xuống từ từ. Một hôm cháu gái hỏi ông nội tại sao ông nội thích tất cả những cái bình thủy tinh để đựng cát đo giờ giấc đó. Ông nội bảo với cháu rằng những cái đó nhắc nhở cho ông biết rằng thì giờ là điều quý nhất ở trong thế gian này. Rồi một ngày gần đến lễ Giáng sinh mà hơi tuần rồi, cháu không gặp được ông nội để thăm. Mẹ cháu cho biết rằng ông nội đã vào trong bệnh viện vì bị bệnh, và có thể ông nội không qua khỏi. Đứa cháu gái chưa hiểu được sự chết là gì. Mẹ cháu bảo rằng đời sống cũng giống như những chiếc đồng hồ cát của ông nội, và ông nội không còn bao nhiêu hột cát nữa, tức là không còn bao nhiêu thì giờ còn lại. Và người mẹ nói: chiều nay chúng ta sẽ vào thăm ông nội tại bệnh viện, con hãy mang theo một món quà đặc biệt để kính tạng cho ông nội trong ngày lễ Giáng sinh. Đứa cháu gái dành cả buổi sáng hôm đó để tạo nên một món quà Giáng sinh cho ông nội. Khi họ đến bệnh viện, cháu gái trao cho ông nội một gói quà gói giấy bông rất đẹp. Ông nội từ từ mở ra và nhìn vào trong chiếc hộp. Ông nội mỉm cười vì thấy đứa cháu gái đã đổ đầy cát vào trong chiếc hộp. Thưa quý vị và các bạn, đời sống của con người ngắn ngủi và hỗn hợp, giống như những hột cát trong chiếc đồng hồ cát rơi rớt xuống, không thể nào ngang lại được. Đời sống không mấy gì dễ dàng. Có những người phải đối đầu với những khó khăn thử thách, sự bất lực của tuổi tác già nua, sự lo lắng dao động tinh thần bởi bệnh tật đau ốm. Bao nhiêu người phải đau đầu nhức óc bởi những nan đề của cá nhân, của gia đình. Quý vị cũng có những người thân thương cần được sự cầu nguyện của quý vị. để được nâng đỡ tinh thần, để được sự an ủi trong lúc lo lắng, trong khi khẩn trương. Một ở trong những sách của Thánh Kinh rất nhỏ về ca thương là sách có những bài thơ than khóc. Ngay vào cái điểm khóc than bi đát nhất, có một đoạn đã bắt đầu như vậy: vì cớ tình yêu thương thành tín của Chúa, chúng tôi không bị hủy diệt. Lòng thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín của Ngài thật là lớn lắm. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu chưa bao giờ cần cho con người chúng ta để biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì ngày nay chúng ta cần phải biết. Biết Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thưa quý vị, rất là quý báu vô cùng. Cá nhân của David đã biết chắc chắn rằng Chúa ở cùng ông trong bất cứ giờ phút nào. Dẫu khi ông đi trong tủng bóng chết, ông cũng chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng ông. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của chúng ta, điều quan trọng là biết Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, nhưng phải có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Dầu khi chúng ta đi trong tủng bóng chết, lo sợ hãi hùng, chúng ta cũng không có thất vọng, vì Chúa ở cùng chúng ta. Tôi cầu xin Thánh Linh của Chúa đến tham viếng, thúc giục và soi sáng cho quý vị, để quý vị không còn đi trong cô đơn, đi trong lo sợ, sống ở trong tuyệt vọng, nhưng sống có Đức Chúa Trời ở cùng.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.